Hướng dẫn khóa thiền. Khi tham gia các hoạt động đào tạo tại trung tâm Gandhua Gunawardana Yogashrama, tôi đã hướng dẫn các lớp thiền cho học viên theo thanh tịnh đạo, Visuddhi Magga. Tôi tổ chức một khóa huấn luyện 3 tháng tại Viện Đào tạo Sư phạm Phật giáo Mirigamma cho các giảng viên Phật học, cả nam lẫn nữ, 3 lần và một lần hướng dẫn một lớp thiền đặc biệt kéo dài gần 2 tuần trong mùa hạ năm 1977-1978. Đây là thể theo lời mời của Hội đồng Cố vấn Phật giáo thuộc Bộ Giáo dục do trưởng lão Masihe Penyasiha đứng đầu. Chương trình bao gồm hướng dẫn chi tiết về 4 thiền bảo hộ và chánh niệm hơi thở. Tại Kotgala Tripitaka Dhammaja Tanasa, tôi hướng dẫn một khóa thiền mỗi tháng một lần trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1982. Từ ngày 6 tháng 6 năm 1984, tôi tổ chức một lớp thiền theo lời mời đặc biệt của Hiệp hội Phật giáo Dịch vụ Chính phủ mỗi tháng một lần trong 4 năm. Khóa bao gồm 4 thiền bảo hộ, 21 nền tảng của thiền chánh niệm và 40 đề mục thiền định, hướng dẫn thiền Vipassana chi tiết theo thanh tịnh đạo, Visuddhi Magga và vi diệu pháp Abhidhamma. Chương trình này đã được thực hiện trong 18 năm, đến năm 2002. Theo lời mời của trưởng đại diện chính phủ Gale, ông Percy Abesinga, tôi hướng dẫn mỗi tháng một khóa thiền tại tòa thị chính thành phố Gale trong 10 năm, từ năm 1987 đến năm 1997. Các cuốn sách Pháp được biên soạn. Theo yêu cầu của Ngài trưởng lão Vangisa tại Gautama Tapovanasa, tôi đã biên soạn một tập sách có tựa đề Amemipidu, dựa trên cơ sở của kinh Karandisa Metta. Tôi soạn thảo một tập sách có tựa đề Santi Pratanasa, theo lời thỉnh cầu của Ngài Sumana Karuna Ratna. Tôi dịch quyển Dhammakavacana Magasa từ tiếng Miến theo lời thỉnh cầu của chánh án đã nghỉ hưu, ông Parinda Ranasingha, với yêu cầu của Hội Phật giáo Dịch vụ Chính phủ ở Colombo. Tôi soạn thảo một loạt sách Thiền niệm ân đức Phật, Thiền niệm ân đức Pháp, Thiền niệm ân đức Tăng, Tâm từ, Quán bất tịnh, Niệm sự chết, Thiết lập chánh niệm, 40 đề mục thiền định, Thiền quán Vipassana, Thiền theo vi diệu Pháp 1, Thiền theo vi diệu Pháp 2, Thiền theo vi diệu Pháp 3. Tôi cũng đã soạn quyển tiếp cận phân tích thảo luận về sự hiện hữu trung gian Antarabhava theo yêu cầu của chánh án đã nghỉ hưu, ông Parinda Ranasingha. Nhiều sách Pháp khác cũng được biên soạn. Tất cả những cuốn sách này được thực hiện thể theo lời thỉnh cầu riêng biệt và được cúng dường như những món quà Pháp bảo. Hành hương Ấn Độ. Ngài Đại trưởng lão Getamani, Đại trưởng lão Mawatamaga, Trưởng lão Vinita, chúng tôi cùng Ngài Mudalige đã được tài trợ bởi ông Anbe Ediakinga để tham gia vào đoàn hành hương của Ngài Diman Nana Zakara thăm viếng các thánh tích ở Ấn Độ lần đầu tiên từ ngày 26 tháng 2 đến 24 tháng 3 năm 1981. Lần thứ hai là từ ngày 3 đến 24 tháng 2 năm 1995. Tôi viếng thăm các thánh địa cùng với 8 vị hòa thượng và các cư sĩ đệ tử. Chuyến hành hương này do bà S.M. Hema Premadasa Meniso và ông Suravira của Kelanisa tổ chức. 4 vị tỳ khưu trong số chúng tôi cùng 23 cư sĩ đắc lực đã đến đảnh lễ các thánh địa ở Ấn Độ lần thứ 3 với công ty Hemas từ ngày 10 đến 22 tháng 11 năm 1995. Chuyến đi được tài trợ bởi ông B.S. Pereira Kalumahat Masa của Homagama. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1999, tôi đến Ấn Độ cùng hai anh em, ông Subun Pereira và Hemantha Kumara đành lễ dấu chân thiêng tại Sakchabanda, rồi đến thăm bệnh viện Apollo ở Madras để tụng kinh bảo hộ Paritta cho bà Hema Premadasa Menizo đang được điều trị tại đó. Từ ngày 21 tháng 2 đến 17 tháng 3 năm 2000, tôi viếng thăm thánh tích ở Ấn Độ lần thứ tư với sự hỗ trợ tài chính của bà Srisa Karunadasa Menizo và một nhóm tín đồ của chúng tôi. Trong 10 ngày từ 20 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 năm 2001, tôi hành hương đến Ấn Độ lần thứ 5 với sự hỗ trợ tài chính từ ông Upali Sinarak và ông S.G. Arisatrana cùng 23 tín đồ khác đi lễ bái các thánh tích. Đợt hành hương lần thứ tư phát sinh thêm một số địa điểm khác là tham quan Rishikesh Yogi Ashram và thành phố Kathmandu ở Nepal ngày 21 tháng 2 năm 2000. Trong tất cả 5 chuyến hành hương đến Ấn Độ chiêm bái thánh tích, việc truyền giới, tụng kinh, dạy thiền, thuyết pháp, niệm ân Đức Phật và những hoạt động tương tự đều được thực hiện dưới sự chỉ dẫn của tôi. Niệm ân Đức Phật và thuyết pháp được diễn ra ngay cả khi đang đi trên xe buýt. Tôi tụng 73 trí tuệ của Đức Phật tại khuôn viên thánh tích cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng 2 lần. Trong chuyến viếng thăm lần thứ 5, 2001, tôi tham gia thời thiền kéo dài 1 giờ với một nhóm thiền sinh của Ngài Sri Narasan Goenka khoảng 1.500 người. Khi hướng dẫn các lớp thiền tại Sri Lanka, giảng pháp và tụng kinh Paritta, tôi thường bắt đầu bằng cách nhớ lại khu vực thánh tích cây Bồ Đề, hình dung và đảnh lễ với chán đặt trên pháp tòa Đức Phật ngồi và đi diễu quanh cây Bồ Đề 3 lần. Hồi ức này tạo ra nhiều năng lượng và phước lành. Tập trung tâm ý vào sự hiện diện của Đức Phật tại gốc cây Bồ Đề, những tia sáng 7 màu tỏa ra từ thân Ngài. Ra nước ngoài. Theo lời mời của vị tỳ khưu người Miến Điện, trưởng lão Nhaninda, chúng tôi cùng với 5 tỳ khưu và 5 cư sĩ đã đến thăm Thái Lan và Myanmar trong chuyến hành hương từ ngày 16 tháng 12 năm 1991 đến ngày 25 tháng 1 năm 1992 do bà S.M. Hema Premadasa Menizo phụ trách tài trợ. Chúng tôi ở lại Thái Lan 5 ngày. Đến Myanmar, chúng tôi ở tại Pachimarama, thủ đô Rangoon, và viếng lễ nhiều nơi linh thiêng như Rangoon, Pegu, Mandalay, Amarapura, Sagasin Munva, Bagam, Puffa và Oila. Chúng tôi hành thiền 10 ngày tại trung tâm thiền Sadamaramsi Zeikha ở Rangoon. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 1993, tôi đến thăm Myanmar lần thứ hai để giới thiệu các tỳ khưu đệ tử của chúng tôi đến trung tâm thiền và gửi họ cho Taxila. Trưởng lão Mittalave Vinita, trưởng lão Sangha Supara và hiệu trưởng đã nghỉ hưu của trường cao đẳng Mahinda, ông Gunasekara đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này. Mọi chi phí đều do ông NGP Panditaratna đảm nhận. Tôi nhận được sự hộ độ đầy đủ bởi ông Chanaka Simva và ông Ganegoda Arachi. Tôi gửi 7 vị tỳ khưu tại trung tâm thiền Mahasi, 3 vị ở Panditarama và hành thiền tại trung tâm Mahasi 9 ngày. 5 vị tỳ khưu khác được nhận vào Kabat Taxila trong tháng 12 năm 1993. 2 vị sư nữa đã đến Myanmar và hành thiền cùng tôi trong 7 và 9 tháng. Tôi đến thăm các thành phố Brisbane và Sydney của Úc từ ngày 1 đến 22 tháng 3 năm 1994 cùng với ông VLN Lizanaze theo lời mời và sự bảo trợ của bà Gunaratna Menizo tại Brisbane. Tôi thuyết pháp và thực hiện các nghi lễ tôn giáo suốt 3 tuần. Sau hai chuyến hành hương Ấn Độ vào tháng 2 và tháng 11 năm 1995, ngày 27 tháng 12 năm đó, 6 vị tỳ khưu lên đường đến Myanmar với tôi là người dẫn đoàn. Chuyến đi này có hai mục đích. Đầu tiên là đưa 4 vị tỳ khưu đệ tử của chúng tôi về Sri Lanka. Các vị ấy đã được đào tạo 2 tháng tại Kapattasila. Chi phí cho 4 vị tỳ khưu này cùng 2 vị tỳ khưu khác, trong đó có tôi, do ông NGP Panditaratna hộ độ. Mục tiêu thứ hai là tham gia hành thiền tại trung tâm Mahasi chính và trung tâm Paok chính ở Molamizine trong khoảng 3 tháng. Trưởng lão Gale Sangasupara, một trong 3 vị tỳ khưu đến Myanmar cùng tôi vào năm 1993, đã đi thăm nhiều trung tâm thiền ở Myanmar rồi quay về Sri Lanka. Sự mô tả của ông về trung tâm thiền Paok ở Molamizine đã khiến tôi nảy sinh mong muốn được đến đó vào một ngày không xa. Ngài ấy bảo rằng việc đi đến Molamizine rất khó khăn. Sốt rét thường xuyên xảy ra ở vùng này. Nó cách thủ đô Rangoon hơn 200 dặm. Phương pháp thiền được dạy hoàn toàn theo sát thanh tịnh đạo, Visuddhimagga. Rất nhiều tỳ khưu và các cư sĩ đã đạt 8 thiền chứng, cũng như đạo và quả. Ngài thiền sư đáng kính, vô cùng kỷ luật, chỉ sử dụng y bát được chuẩn bị theo đúng luật, không dùng tiền và có vẻ đặc biệt phù hợp với các nguyên tắc của chúng tôi. Vì vậy, tôi bị thu hút mạnh mẽ để đến trung tâm thiền đó. Khi đến Myanmar lần thứ hai, 10 người chúng tôi, bao gồm cả các đệ tử, rời Rangoon trên một chuyến xe bus đặc biệt 6 giờ sáng ngày 2 tháng 1 năm 1996. Buổi tối, chúng tôi qua sông Molamizine lớn bằng đường tàu đến trung tâm thiền Paok và đảnh lễ ngài Paok Saisaror. Việc gặp gỡ trưởng lão Udugampola Dhammaramsi, người đến đó vào tháng 5 năm 1995 theo lời khuyên của chúng tôi, và trưởng lão Antaragale Sankicha, người đến sau đó, đã rất hữu ích cho chúng tôi trong việc thích nghi với các điều kiện tại trung tâm thiền Paok. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp 6 vị tỳ khưu Sri Lanka tại đó. Sáng hôm sau, tất cả 10 người chúng tôi đến trước vị thiền sư khả kính, đảnh lễ và xin được hướng dẫn thiền niệm hơi thở. Thời khóa ngồi thiền là từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút sáng, 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng, 12 giờ trưa đến 1 giờ 30 phút chiều, 2 giờ 15 phút đến 4 giờ chiều và 5 giờ 15 đến 7 giờ tối. Thời gian còn lại dành cho tắm rửa, ăn sáng, ăn trưa, kinh hành và các hoạt động khác. Khoảng thời gian từ 7 đến 10 giờ tối phải được lấp kín. Ngày 4 tháng 1 là ngày rằm Durutu. Tôi cảm thấy mệt vì đồ ăn sáng quá nhiều dầu mỡ. Sau khi được chữa trị, tôi hồi phục phần nào, nhưng rồi lại bị ốm nặng một lần nữa. Bác sĩ dặn dò ban hộ tăng sắp xếp thức ăn chay không dầu và mang đến Kuti tôi theo lệnh ngài thiền sư. Sau khoảng 3 tuần trị liệu, tôi hồi phục hoàn toàn và có thể hành thiền trở lại. Sau đó, trong vòng 2-3 tuần, tôi đã hoàn tất 4 tầng thiền, jhana, sắc giới, dựa trên nền tảng sơ thiền của việc quán 32 thân phần bất tịnh, hoàn thành 4 tầng thiền kasina trắng, dựa trên bộ xương và thiền giải tâm từ theo 528 cách. Một nhóm các tỳ khưu của chúng tôi từ Sri Lanka sắp đi hành hương với chúng tôi ở Myanmar và tôi phải quay về Sri Lanka vào tháng 3. Vì vậy, chúng tôi đến đảnh lễ và giã từ ngài Paok Saisaror để đi Rangoon ngày 11 tháng 2. Tuy nhiên, vì sự thôi thúc thiền mạnh mẽ và những lời vô cùng tử tế, hãy quay trở lại đây của ngài Paok Saisaror, tôi quyết định chắc chắn sẽ quay trở lại Paok trong năm đó. Tôi đi đảnh lễ nhiều khu thánh tích cùng nhóm các vị tỳ khưu từ Sri Lanka đến Myanmar ngày 11 tháng 2, dành khoảng 2 tuần tại trung tâm thiền Mahasi và trở lại Sri Lanka ngày 8 tháng 3. Tôi tổ chức lễ xuất gia hàng năm cùng nhiều hoạt động tôn giáo khác, lễ bái và nhận được sự gia trì từ ân sư tôi, rồi rời Sri Lanka cùng với trưởng lão Hidogama Sirivimala ngày 27 tháng 7 năm 1996. Tôi quay lại trung tâm thiền Paok lần thứ hai. Một kuti mới với cơ sở vật chất rộng rãi vừa xây xong đã được bố trí cho chúng tôi sử dụng. Trưởng lão Sirivimala và một Phật tử người Miến Điện, ông Sunsuwe, đã hỗ trợ mọi nhu cầu của chúng tôi. Tôi có thể tu tập thành công tất cả các đề mục thiền mà không bị ốm cho đến ngày 20 tháng 12. Bắt đầu bằng chánh niệm hơi thở, quán 32 thân phần bất tịnh, quán bộ xương trắng, tứ vô lượng tâm, niệm ân đức Phật, 10 thiền quán xác chết, niệm sự chết, 10 thiền kasina, các tầng thiền vô sắc và 8 thiền chứng. Tôi đã hoàn thành tất cả các đề mục thiền định và phát triển tuệ minh sát, bắt đầu từ thiền tứ đại cho đến hành xả trí một cách thành công. Tôi sắp xếp cho 5 vị tỳ khưu Miến Điện do ngài Paok Saisador dẫn đầu, 2 cô tu nữ, 2 cư sĩ thân cận cùng 1 thị giả, tổng cộng 10 người đến thăm Sri Lanka. Việc này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các đạo hữu Sri Lanka, cả nam và nữ cư sĩ. Nơi ở thích hợp, các chuyến hành hương, sự chăm sóc y tế cùng các nhu cầu thiết yếu khác cho nhóm trong thời gian từ 27 tháng 1 đến 15 tháng 3 năm 1997 đã được sắp xếp một cách chu đáo nhất. Các khóa thiền theo hệ thống thiền Paok đã được tổ chức tại Gandhua và Mitrigala Damasa Tanasa nhân chuyến thăm này. Thật là một thành công tốt đẹp khi sắp xếp được cho ngài đại trưởng lão Adganya ở lại Mitrigala Damasa Tanasa. Tôi trở lại trung tâm thiền Paok ở Myanmar lần thứ 3 ngày 10 tháng 7 năm 1997 cùng với trưởng lão Sirivimala. Tất cả cơ sở vật chất tại Myanmar đều được sắp xếp giống năm trước. Cũng trong dịp này, tất cả các đề mục thiền định đều được tu tập với các đề mục thích hợp đến tầng thiền vô sắc thứ 8. Các tuệ minh sát cũng được phát triển cho đến hành xả trí và tôi thực hành 14 cách làm chủ tâm theo hướng dẫn của thanh tịnh đạo Visuddhi Magga. Cả 3 lần đều là những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên khi nhận được sự dạy dỗ từ ngài thiền sư Paok, người đã đến thăm kuti của tôi và hướng dẫn thiền cho tôi với lòng từ bi lớn lao. Vào những ngày Uposatha, việc tụng Patimokkha hầu hết được giao cho tôi. Các vị tỳ khưu nước ngoài và ngài Paok Saisador mời chúng tôi làm vậy vì các ngài đánh giá cao cách phát âm Pali của chúng tôi. Trong các buổi lễ xuất gia, việc đọc xướng giới luật đầu tiên cũng được giao cho chúng tôi. Chúng tôi trở về Sri Lanka ngày 25 tháng 10. Tôi đến thăm Malaysia từ ngày 19 tháng 11 đến 14 tháng 12 năm 1999 cùng với trưởng lão Angunga Mugwe Arisananda và ngài trưởng lão Kandigedara Vimala Dhamma theo lời mời của ngài Vajiradhamma từ Malaysia. Mục tiêu của chuyến đi là để kết giới Sima, tham gia một buổi lễ dân y Kathina và dự lễ xuất gia từ khưu tại trung tâm thiền Bhattikaratta gần Batupahat, quận Johor. Sau khi những việc này kết thúc, tôi có nhiều buổi giảng pháp đặc biệt tại các thành phố như Penang, Ipoh và tại các quận Sabah, Kotakinabalu, Sandakan, Makalahada, Tavavu, Kundasan và sau đó là Singapore, rồi trở về Sri Lanka ngày 14 tháng 12. Trưởng lão Vajiradhamma, người Malaysia, trú tại trung tâm thiền Paok, Myanmar và sau đó trở về Sri Lanka. Tại đây, ngài hành thiền ở Mitrigala Sri Nyanarama Damasa Tanasa và tu viện Na Usana, phát triển thiền định của mình. Ngài thành lập một trung tâm thiền trên quê hương mình, và đang tổ chức các khóa thiền tại đó. Ngài sắp xếp cho một nhóm 3 vị tỳ khưu của chúng tôi đến đó và tiến hành nghi lễ dâng y Katina và thuyết pháp mỗi năm một lần. Tôi đến thăm Oman và Dubai cùng với trưởng lão Pahala Vittisala Janananda để giảng pháp trong 12 ngày từ 15 đến 27 tháng 5 năm 2000, thể theo lời mời của ông Somabandhu Kodikara, hiệu trưởng của Sri Lanka Vidyalaya. Việc này được bảo trợ bởi Hội Phật giáo của trường. Trong cùng chuyến thăm, tôi giảng một số pháp thoại trong 2 ngày ở Dubai theo lời mời đặc biệt của ông Kaman Paranavitana, rồi trở về Sri Lanka ngày 27. Từ ngày 9 đến 27 tháng 11 năm 2000, tôi cùng trưởng lão Arisananda đến thăm Singapore, nơi ngài Pook Sesaro đang điều trị một cơn bệnh hiểm nghèo. Chuyến đi được tài trợ bởi ông Jonji. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và an tâm vì ngài Pook Sesaro đã hồi phục sau duyên lành của 12 ngày tụng kinh Paritta. Cùng chuyến đi đó, chúng tôi đến thăm tu viện Barikaratta Batupahat tại thành phố Malacca, tổ chức khóa thiền ở Penang và thuyết pháp, rồi trở về Sri Lanka ngày 27 tháng 11. Tôi trở lại trường thiền Paok Myanmar ngày 15 tháng 7 năm 2001 cùng trưởng lão Hidogama Srivimala. Chuyến đi này được thể theo lời mời thân tình của ngài Paok Sayadaw khi còn ở Singapore. Lá thư mời đặc biệt của ngài được gửi từ Đài Loan và vì tôi cũng cần nghỉ ngơi ít lâu. Ngài trưởng lão Simavimala của tu viện Nagalakanda Minerisa, anh trai của ngài là ông Podiratna Jajakodi và ông Sirivadana Kalumahata ở Migaleva đã cùng tham gia với chúng tôi một cách tự nguyện. Chúng tôi được bố trí cho một kuti mới xây trong khuôn viên Chittalabhata của trường thiền Pao. Mặc dù tôi bị trúng gió khi rời Sri Lanka, tôi vẫn thuần thục tất cả các bài thiền định, 8 thiền chứng và đạt đến hành xả tuệ một cách nhanh chóng khi hành minh sát giống như trước đây. Đang khi phát triển 14 cách làm chủ tâm, chúng tôi có việc phải quay về Sri Lanka. Ngài Pook Sesaro đặc biệt chú ý đến chúng tôi. Nhiệm vụ tụng giới Patimokkha vào những ngày bát quan trai Uposatha cũng như tụng tự tứ và Varana đều được giao cho chúng tôi. Trong tất cả các buổi xuất gia sa di và tỳ khưu, chúng tôi đều được giao vị trí thầy tế độ. Trước sự hiện diện của 200 đến 300 vị sư, ngài Pook Sesaro, ngài Kudadana và ngài Chandima đã thọ nhận lễ hành tăng sự Danikama từ chúng tôi. Ngài luôn bảo vệ chúng tôi bằng cách ra thông báo yêu cầu giữ im lặng quanh khu vực Kuti chúng tôi ở. Ngài còn sắp xếp đưa chúng tôi từ Baulamizine đến Rangoon bằng máy bay cho được thoải mái. Ngài luôn ân cần mời chúng tôi quay trở lại trường thiền Pao. Các buổi lễ và kỷ niệm đặc biệt. Tôi tham gia vào buổi lễ trọng đại mừng ngày sinh Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Kadawet Duhue Jinavamsa ngày 1 tháng 4 hàng năm từ năm 1960 đến nay và chia phước đến ngài. Ban đầu nó được tổ chức tại Puhuvela, Kirivehera, Nimalava và tại Đền Răng ở Kendi. Từ năm 1976 trở đi, nó được tổ chức tại trung tâm Yogasrama Gandua Gunawardana. Hàng năm, một lễ kỷ niệm đặc biệt cũng được tổ chức vào ngày tôi xuất gia 27 tháng 3. Ban đầu, nó chỉ diễn ra nơi tôi cư ngụ. Rồi từ năm 1962, nó được tổ chức liên tục hàng năm tại trung tâm Yogasrama Gandua Gunawardana. Từ năm 1975, hai hoạt động thiện pháp này được kết hợp thành một chuỗi các chương trình lớn kéo dài 7 ngày từ 26 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4. Tất cả vật phẩm cúng dường đến tôi trong năm đều được cúng dường đến toàn thể Sangha ngày 27 tháng 3 với ước nguyện rằng tôi có thể sống đời phạm hạnh của một tỳ khưu cho đến khi chứng đắc Niết Bàn. Tôi tham gia một buổi lễ được tổ chức vào tháng 12 năm 1961 tại Gandhua, Dhanavukanda và Melakala, với những lễ vật đặc biệt dâng lên Sangha để chia phước đến Ngài Đại trưởng lão Prasakisa Pandita Mantra Sri Nyanarama khi Ngài 60 tuổi. Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 1961, tôi tham gia buổi lễ kỷ niệm 10 năm Yogasrama Samtha tại Nimavala. Vào ngày rằm Vesak năm 1964, tôi tụng kinh khoảng 3 tiếng trong sự kiện 73 tuệ tại Gautama Tapovanasa. Tôi tụng những đoạn Pali có liên quan trong lễ cúng dường 24 Vivarana ở Puhuvela năm 1966. Năm 1967, tôi tham gia cúng dường tịnh giám mới tại Nathagane vào các ngày 16, 17 và 18 tháng 6 năm 1972. Tôi tham dự buổi lễ tại bốn thánh địa ở Anuradhapura nhân dịp kỷ niệm 20 năm Sri Kanjani Yogasrama Santa, chủ yếu là để hỗ trợ sắp xếp. Tôi tổ chức một buổi lễ cúng dường 73 tuệ và tụng kinh tại cây Bồ Đề Thiêng. Tôi chuẩn bị một cuốn sách kỷ niệm 20 năm cho sự kiện này. Ngày 18 tháng 6 năm 1976, nhân dịp tròn 25 năm của Sri Kanjani Yogasrama Santa, tôi tổ chức và thực hiện khóa thiền 7 ngày để cúng dường sự thực hành Pháp tại tất cả các tu viện của Santa. Tôi tổ chức một buổi lễ cùng một hội nghị 3 ngày cho tăng đoàn 16, 17 và 18 tháng 7 năm 1978 để kỷ niệm 25 năm lễ xuất gia từ khưu đầu tiên của Sri Kanjani Yogasrama Santa. Tôi còn soạn thảo một cuốn sách ghi lại lịch sử Yogasrama. Tôi chuẩn bị và sắp xếp in chứng nhận cho các trưởng lão, đại trưởng lão và các sư trẻ tuổi hết thời gian nương nhờ nơi vị thầy, các giới luật và nội quy của Yogasrama. Tôi biên soạn một cuốn kinh tụng để kính lễ Đức Phật, bao gồm những giáo lý căn bản dành cho người mới. Tôi tham gia vào tất cả các lễ thọ đại giới của Sri Kanjani Yogasrama từ năm 1961. Tôi đứng ra tổ chức các lễ thọ đại giới từ năm 1968, bởi vì lúc đó tôi đang đảm nhiệm chức vụ thư ký. Các lớp thiền được tổ chức tại Học viện Đào tạo Sư phạm Phật giáo ở Mirigamma và một cuốn sách có tựa đề Thiền được biên soạn dựa trên khóa thiền đó. Sau đó nó đã được tái bản nhiều lần. Năm 1963, một loạt các bài pháp thoại về 73 tuệ được bắt đầu giảng bởi Đại trưởng lão Prasakisa Pandita Matara Sri Nyanarama trong mùa an cư kiết hạ. Pháp thoại được giảng trong một tiếng mỗi chủ nhật tại Tapovanasa, nhưng rồi được ngưng lại. Sau đó chúng lại được tiếp nối lại từ phần Tuệ Diệt Thọ Tưởng số 34. Và vào mỗi chủ nhật, tôi giảng tất cả loạt bài đó cho đến hết tất cả các tầng tuệ. Tôi tổ chức đảnh lễ và tụng 73 tuệ tại Gandhua Damodasa Pirivera ở Guelavate, Tapovanasa, Thuparamasa, hai lần tại khu đại bảo tháp Ruanweli tại đền Kelandi và hai lần tại thánh tích Bồ Đề ở Bodhgaya, Ấn Độ. Đến thăm ân sư của tôi khi Ngài bị ốm nặng và nhập viện vào các năm 1970, 1974, 1991 và 1992. Tôi đến đảnh lễ Đại trưởng lão Kadoget Duque khi Ngài ốm nặng và nhập viện vào những năm 1989, 1998. Trong những năm 1987 và 1991, tôi sắp xếp chữa trị cho ông thân, lúc đó lâm bệnh nặng, và tổ chức hai hoạt động lớn để chia phước là thỉnh khoảng 35 vị tỳ khưu đến nhà. Việc này đã giúp chữa khỏi cho ông hoàn toàn. Tôi làm lễ xuất gia cho ông trong 2 tháng, kể từ ngày 28 tháng 9 năm 1992 và để ông ở cùng cô Ti tôi. Tôi chăm sóc ông những ngày trước khi ông qua đời vào tháng 12 năm 1993. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 1984, tôi tổ chức một hoạt động lớn như món quà Pháp, khóa thiền minh sát, bao gồm luôn cả 40 đề mục thiền định. Khóa thiền này được sắp xếp bởi Hội Phật giáo Chính phủ hàng tháng trong 18 năm, chủ yếu tại khán phòng của Thư viện Cộng đồng Colombo. Ngày 28 tháng 2 năm 1993, tôi dẫn lễ cho các buổi tụng kinh và thuyết giảng về duyên hệ Patana tại buổi lễ tưởng niệm công đức to lớn do ông K.B. Bandaranayake tổ chức với sự đóng góp của doanh nhân Akman cùng nhiều tín đồ khác tại Đại Bảo Tháp Ruangweli. Tôi thuyết pháp và chia phước chứng minh sự cúng dường và tặng quà cho các bệnh viện ở Kurunegala, Warisapula, Nikaveratisa, Anamaduva, Bigaleva, Epavala, Bệnh viện Phục hồi Chức năng ở Ragama, Kendi, Velitama và Colombo. Ngày 4 tháng 10 năm 1994, tôi sắp xếp quyên góp một máy trợ thở trị giá 800.000 rupee Sri Lanka cho đơn vị chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Cơ sở Kurunegala. Tôi tái cấu trúc trung tâm thiền trên đường Kacheri để trở lại hoạt động theo thỉnh cầu của bà Sravati Hamine từ Kurunegala và sắp xếp tiến hành một khóa thiền dưới sự dẫn dắt của vị trưởng lão trụ trì Nathagane. Chương trình này bắt đầu từ năm 1975, đến nay vẫn còn đang hoạt động và được cải tiến theo thời gian. Năm 1986, tôi tổ chức xây dựng nhà cho người tàn tật tại Thiền viện Nimalava với sự hỗ trợ tài chính từ bà Alahakon Meniso ở Colombo. Tôi cũng sắp xếp việc xây dựng và quyên góp cho một con đường kinh hành tại đó năm 1991. Thiền viện Nimalava gặp khó khăn trong 40 năm do thiếu hệ thống cấp nước phù hợp. Một thiện pháp lớn đã được thực hiện là lắp đặt các bể chứa nước và đường ống với sự hỗ trợ tài chính từ ông Munasinga ở Ratmalana và được thực hiện bởi ông Suni Seneviratna ở Kalutara. Vì lợi ích của tăng đoàn và thiền sinh, tôi sắp xếp để ông NGP Panditaratna xây dựng và cúng dường bảy kuti trong hang động ở Tamina Tapobumi của Nimalava. Trong năm 1992-1993, được sự chấp thuận đặc biệt của Tổng thống A. Premadasa thông qua sự trợ giúp của Bộ trưởng Gamini Athukorala và Thư ký Ratila Pereira, một khu đất với tổng diện tích là 4 dặm vuông của tu viện Nimalava hình thành từ năm 1965, được công bố là khu bảo tồn. Con đường hiểm trở từ trung tâm Puhuvela Sri Yogasrama dẫn đến chùa đã được tu sửa thành một con đường thông thoáng, có bậc thang. Nhờ sự hỗ trợ tài chính của ông MDS Pereira Kalumahata từ Homagama và được cúng dường ngày 2 tháng 8 năm 1992. Cũng tại thiền viện này, tôi sắp xếp xây dựng một hội trường 2 tầng có chỗ ngồi với chi phí hơn 700.000 rupee. Số tiền được bà SM Hema Premadasa Meniso và ông Upali Senarat Premadasa quyên góp và cúng dường cho tăng đoàn vào tháng 7 năm 1995. Năm 1999, tại thiền viện Na Usana, tôi sắp xếp xây dựng một phòng ăn và một thiền đường 2 tầng để cúng dường tăng đoàn ngày 27 tháng 5 năm 1999. Nguồn tài chính này được đóng góp bởi nhiều thí chủ. Tôi sắp xếp thay xương hông cho Ngài trưởng lão Kotikapola Vachinda của Budugalena ở Butala theo lời khuyên của bác sĩ với chi phí là 80.000 rupee. Phần cúng dường đến từ ông NGP Panditaratna và một vài thí chủ khác. Tôi trồng cây bồ đề ở các thiền viện Gagahola, Sri Nyanarama ở Dijatalava, Sri Nyanarama Tripitaka Dhammajatana ở Michigala, Sri Nyanarama Tripitaka Dhammajatana ở Kotgala, Thiền viện Raja Vangala ở Opat và Thiền viện Angala ở Delava. Tôi cũng cúng dường một cây bồ đề ở lối vào thiền viện Nausana. Ngày 7 tháng 7 năm 1982, tôi hiến máu giúp chữa bệnh cho vị trụ trì chùa Ruangirisa. Ngài bị bệnh nặng và nằm trong bệnh viện tư ở Kaduru Gasadisa. Tôi cũng đã hiến máu cho ngân hàng máu nhân ngày sinh nhật tại Gadua với ước nguyện mong cho ngài đại trưởng lão Pandita được khỏi bệnh.